Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai 17 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh đặc biệt này, trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 năm 2006. Kế đó là các đề mục tin tức quan trọng tuần qua, niềm tin và khoa học, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Đặng Thế Dũng và Mai Hương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 4, Chúa Nhật Phục Sinh là ngày mừng sinh nhật thứ 79 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Phục Sinh tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự có khoảng 100.000 tín hữu. Đó là chưa kể đến hàng trăm triệu người khắp nơi trên thế giới tham dự biến cố này qua hệ thống phát thanh, truyền hình và Internet. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh gửi toàn thế giới và ban phép lành trọng thể, gọi là phép lành Urbi et Orbi, có nghĩa là cho thành Roma và cho toàn thế giới. Là phép lành trọng thể ban với ân toàn xá, với điều kiện thông thường để lãnh nhận ân toàn xá là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, sau khi công bố tin vui mừng Chúa đã phục sinh, Đức Thánh Cha cầu chúc cho sức mạnh của Chúa phục sinh mang đến hòa bình và hòa giải cho nhiều dân tộc, nhiều vùng trên thế giới, đặc biệt tại Phi Châu, tại Trung Đông, tại Thánh Địa và tại Châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Anh chị em thân mến! Christus Resurrexit, Chúa Kitô đã sống lại. Lễ nghi canh thức long trọng của đêm qua đã làm cho chúng ta sống lại biến cố Chúa Phục Sinh. Một biến cố có tính cách quyết định và luôn thời sự, mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô. Vô số những cây nến Phục Sinh đã được lốp lên trong các nhà thờ để biểu trưng ánh sáng Chúa Kitô đã và còn đang soi sáng cho nhân loại. Ánh sáng luôn chiến thắng những bóng tối của tội lỗi và sự dữ. Và hôm nay, vang lên lại những lời quyền năng đã gây kinh ngạc cho những người nữ vào sáng sớm của ngày thứ nhất sau ngày nghỉ Sa-bát, đến mộ Chúa, nơi thân xác Chúa Kitô được đặt vào, sau khi đã được vội vã đem xuống khỏi thập giá. Ưu buồn và thất vọng vì đã mất thầy, các người nữ đã thấy tảng đá lớn nơi cửa mộ được lăn qua một bên, và khi tiến vào bên trong, họ thấy thân xác Chúa không còn đó nữa. Trong khi các người nữ còn đứng đó vô định và ngỡ ngàng, thì có hai người mặc áo chói sáng lên tiếng, làm các bà giật mình. Tại sao các người đi tìm đấng hằng sống nơi những kẻ chết? Chúa không còn ở đây, người đã sống lại rồi. Non est hic sed resurrexit. Từ buổi sáng hôm đó, những lời này không ngừng vang lên trong vũ trụ như lời loan báo vui mừng, không bao giờ đổi thay qua các thế kỷ, và đồng thời mang theo những ý nghĩa vô cùng tận và luôn mới mẻ. Chúa không còn ở đây, người đã sống lại. Những sứ giả từ trời cao thông truyền trước hết rằng Chúa Giêsu không có ở đây. Còn Thiên Chúa không còn ở trong mộ, bởi vì Ngài không thể nào là người tù của sự chết, và ngôi mộ không thể nào giữ lại đấng hằng sống, đấng là chính nguồn mạch của sự sống. Như ông Giô-na nằm trong bụng con cá thì cũng thế. Chúa Kitô chịu đóng đinh đã phải chịu chôn trong lòng đất, trong khoảng thời gian bằng ngày nghỉ Sa-bát. Ngày nghỉ Sa-bát này quả thật là ngày quan trọng, như Thánh Sử Gioan đã viết nơi phúc âm của Ngài. Đây là ngày quan trọng nhất của lịch sử, bởi vì trong ngày này, đấng là chủ của ngày Sa-bát đã làm cho công cuộc tạo dựng đạt đến mức trọn vẹn, bằng cách nâng con người và toàn thể vũ trụ lên để hưởng sự tự do của vinh quang các con cái Thiên Chúa. Sau khi công cuộc kỳ diệu nói trên được hoàn tất, thân xác đã chết đã được làn hơi sống của Thiên Chúa chuyển vào và đã sống lại hiển vinh sau khi bẻ gãy mọi ràng buộc của ngôi mộ. Chính vì thế mà các thiên sứ đã tuyên bố, người không còn ở đây, người không còn có thể ở lại trong mộ nữa. Người đã hành trình trên đất sống của con người, đã kết thúc cuộc hành trình nơi ngôi mộ như tất cả mọi người, nhưng đã chiến thắng sự chết và, một cách hoàn toàn mới mẻ, do bởi một hành động của tình yêu tinh tuyền, người đã mở ra lòng đất và mở ra thật rộng để hướng về trời. Nhờ bí tích rửa tội thấp nhập chúng ta vào người, sự phục sinh của Chúa trở thành sự phục sinh của chúng ta. Tiên tri Ezekiel đã loan báo trước điều này như sau. Đây, ta mở ra các mồ mả của các người. Ta phục sinh các người từ các mồ mả. Hỡi dân ta ơi, ta sẽ dẫn các người trở lại xứ sở của Israel. Những lời tiên tri trên có một giá trị đặc biệt trong ngày phục sinh, bởi vì hôm nay được nên trọn lời hứa của đấng tạo hóa. Ngày hôm nay, trong thời đại chúng ta đây, thời đại bị ghi dấu bởi sự lo âu và không chắc chắn, chúng ta được sống biến cố phục sinh. Một biến cố đã thay đổi dung mạo cuộc đời chúng ta, đã thay đổi lịch sử nhân loại. Tất cả những ai đang bị áp bức bởi những mối dây ràng buộc của đau khổ và sự chết, đang chờ đợi niềm hy vọng từ Chúa Kitô phục sinh. Cả đôi khi, họ chờ đợi một cách vô ý thức. Ước gì, Thánh Thần của Đấng phục sinh, một cách đặc biệt, mang niềm an ủi và an ninh đến Phi Châu, cho các dân tộc tại Darfur đang lâm vào cảnh sống bi thảm, mà trên bình diện nhân đạo không còn có thể chịu đựng được nữa. Ước gì, Thánh Thần của Đấng phục sinh, mang niềm an ủi và an ninh cho những dân tộc Phi Châu tại vùng Đại Hồ, nơi nhiều vết thương chưa được chữa lành. Mang an ủi và an ninh cho nhiều dân tộc tại Phi Châu, đang khao khát sự hòa giải, sự công bằng và sự phát triển. Tại Iraq, ước gì cuối cùng hòa bình được thắng thế trên bạo lực bi thảm. Một bạo lực vẫn còn tiếp tục gây thêm những nạn nhân mà không chút thương tâm. Tôi hết sức cầu chúc hòa bình cho những ai có liên hệ vào cuộc xung đột tại Thánh Địa, vừa mời gọi tất cả hãy kiên trì đối thoại để cất đi những trở ngại cũ và mới, vừa tránh đi những cám dỗ muốn đàn áp trả đũa, vừa giáo dục những thế hệ mới biết tôn trọng lẫn nhau. Ước gì cộng đồng quốc tế, một cộng đồng tái xác nhận quyền chính đáng của dân tộc Israel được hiện hữu trong hòa bình, hãy trợ giúp dân tộc Palestine vượt qua được những hoàn cảnh sống tạm bợ và giúp họ xây dựng tương lai bằng cách tiến tới việc thiết lập một quốc gia đích thực và riêng biệt cho họ. Nguyện xin Thánh Thần của Đấng phục sinh khơi dậy sức năng động mới trong dấn thân của các quốc gia tại châu Mỹ Latin, ngõ hầu được trở nên tốt hơn những cảnh sống của hàng triệu người dân, và được củng cố những thể chế dân chủ trong tinh thần hòa hợp và liên đới hữu hiệu. Còn đối với những gì liên hệ đến cuộc khủng hoảng quốc tế về nguyên tử, ước chi người ta đạt đến một giải pháp danh dự cho tất cả mọi thành phần, nhờ qua những thương thuyết nghiêm chỉnh và chân thành. Và ước gì được củng cố, nơi những vị có trách nhiệm các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ý chí thực hiện một cuộc chung sống hòa bình giữa các sắc dân, các nền văn hóa và các tôn giáo. Một cuộc chung sống có thể đẩy xa đi sự hăm dọa của nạn khủng bố. Nguyện xin Chúa Phục Sinh làm cho mọi người khắp nơi cảm nghiệm được sức mạnh của Ngài, sức mạnh của sự sống, hòa bình và tự do. Ước gì ngày hôm nay được ngỏ với tất cả mọi người những lời mà vào sáng ngày Phục Sinh, Sứ Thần đã nói để trấn an những tâm hồn đang còn lo sợ của những người nữ. Các người đừng sợ, Chúa không còn ở đây, Chúa đã sống lại rồi. Chúa Giê-xu đã sống lại và ban cho chúng ta bình an. Chính Người là sự bình an. Vì thế, một cách mạnh mẽ, giáo hội lặp lại. Chúa Kitô đã sống lại. Christos Anesti. Ước gì nhân loại của ngàn năm thứ ba không sợ mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa. Ước gì tin mừng của Chúa thỏa mãn hoàn toàn niềm khao khát hòa bình và hạnh phúc hiện diện nơi con tim con người. Chúa Kitô vẫn sống và đồng hành với chúng ta. Đây là mầu nhiệm vô cùng của tình yêu. Chúa Kitô đã sống lại bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Alleluia. Christus resurrexit, quia Deus caritas est. Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã chào chúc Phục Sinh bằng 62 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Vietnamita, mừng lễ Phục Sinh.
Đức Thánh Cha đã nói khá rõ tiếng Việt Nam, mừng lễ Phục Sinh. Cuối cùng đến phần ban phép lành trọng thể, gọi là phép lành Urbi et Orbi, nghĩa là cho thành Roma và cho toàn thế giới. Là phép lành được ban với ân toàn xá, theo những điều kiện thông thường để lãnh nhận ân toàn xá, là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha. Vị Hồng Y giúp bên cạnh Đức Thánh Cha bắt đầu loan báo cho mọi người biết. Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho mọi người hiện diện, cũng như cho tất cả những ai theo dõi sứ điệp Phục Sinh qua truyền thanh và truyền hình. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được sức khỏe, cho giáo hội được sống trong hoàn cảnh an bình.
Il Santo Padre, Benedetto XVI, concede a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono a mezzo della radio.
The Holy Father will now impart his apostolic blessing upon all the faithful gathered in St. Peter's today and all of those of us following via television and radio. Let us pray.
Onnipotente, perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Almighty Lord, that may you may protect and bless the Holy Father in his leadership of the Church.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidi.
Đức Thánh Cha đọc lời xin vì công nghiệp của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, của Đức Mẹ và các thánh, xin Thiên Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi.
Beati Maria semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriato vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem,
Đức Thánh Cha đọc lời ban ơn xá giải.
Spatium veret fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotenti,
Đức Chúa ban phước lành tòa thánh.
Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua là tuần thánh, nên những tin tức quan trọng xoay quanh tuần thánh này. Trước hết, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích về Tam Nhật Thánh. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, và Ngài đã mời gọi mọi người hãy dấn thân xây dựng một thế giới công bằng hơn. Cuộc tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua là cuộc tiếp kiến chung thứ 46 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tọa Roma. Cách đây gần trọn một năm, và tổng cộng con số tín hữu đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến trong vòng một năm qua đã vượt qua con số 1 triệu người. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma ngày 19 tháng 4 năm 2005. Vì là cuộc tiếp kiến chung trong ngày thứ Tư tuần thánh, nên Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa của Tam Nhật Thánh, tức là thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy tuần thánh. Đức Thánh Cha đã nói như sau: chiều mai, tức chiều thứ Năm tuần thánh, chúng ta bắt đầu Tam Nhật Thánh, cao điểm của năm phụng vụ. Qua những nghi thức thánh, chúng ta sống lại cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa chúng ta, vừa khơi dậy ước muốn theo Chúa Giêsu cách gần gũi hơn. Thứ Năm tuần thánh, tưởng niệm việc Chúa Kitô trao ban hoàn toàn chính mình cho nhân loại trong bí tích thánh thể, qua việc rửa chân. Chúng ta nhớ lại mệnh lệnh mới của Chúa, hãy yêu thương nhau. Trong ngày thứ Sáu tuần thánh, chúng ta lắng nghe bài tường thuật về cuộc thương khó và chiêm ngắm Chúa Kitô trên cây thập giá. Đây là tình yêu được thể hiện trong hình thức tận cùng nhất của nó. Thiên Chúa trao ban chính Ngài để nâng chúng ta lên và cứu rỗi chúng ta. Trong ngày thứ Bảy tuần thánh, Giáo hội được kết hiệp với mẹ Maria, cầu nguyện bên mộ của con Thiên Chúa, đang yên nghỉ sau khi đã hoàn tất công việc cứu rỗi. Rồi trong nghi thức long trọng vòng phục sinh, niềm vui của kinh dinh danh và của lời ca mừng Alleluia phát xuất từ các tâm hồn của toàn thể cộng đoàn Kitô, bởi vì Chúa Kitô đã sống lại và đã chiến thắng sự chết. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, những cử hành của Tam Nhật Thánh hướng đến lễ phục sinh, cho chúng ta xác tín rằng sự giữ không nói được lời cuối cùng, không nắm quyền quyết định cuối cùng. Với xác tín mạnh mẽ như thế, chúng ta có thể dấn thân làm việc một cách can đảm hơn và hăng say hơn, ngõ hầu một thế giới công bằng hơn được khai sinh. Ý thức mình là những kẻ tội lỗi, và với lòng tin tưởng và lòng nhân từ của Thiên Chúa, chúng ta hãy để cho Chúa Kitô giải hòa chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể nếm hưởng nhiều hơn niềm vui mà sự phục sinh của Chúa mang đến cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy đến với bí tích hòa giải để cử hành lễ phục sinh một cách hữu ích hơn. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, để cử hành lễ phục sinh một cách hữu ích hơn, giáo hội xin các tín hữu trong những ngày này hãy đến với bí tích giải tội. Đây như thể là một cái chết và sống lại cho mỗi tín hữu chúng ta. Trong cộng đoàn Kitô ngày xưa, vào ngày thứ năm tuần thánh, có nghi thức hòa giải do Đức Giám Mục chủ sự. Chắc rằng những hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, nhưng chuẩn bị mừng lễ phục sinh bằng việc đi xưng tội là một thực hành tốt cần được duy trì, bởi vì việc thực hành này cho chúng ta khả thể bắt đầu lại đời sống mình và thực sự nếm hưởng lại niềm vui của Đấng phục sinh và lãnh nhận lại sự tha thứ mà Đấng phục sinh đã mang đến cho chúng ta. Sự tha thứ mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong bí tích hòa giải là nguồn mạch cho sự bình an nội tâm và sự yên lành bên ngoài, và biến chúng ta thành những tông đồ của hòa bình trong một thế giới mà trong đó buồn thay vẫn còn có những chia rẽ, những đau khổ và những thảm cảnh của sự bất công, hận thù và bạo lực, những thảm cảnh của sự bất lực để hòa giải với nhau và để bắt đầu lại bằng một sự tha thứ chân thành. Chúng ta biết rõ rằng sự giữ không có được lời cuối cùng, bởi vì kẻ chiến thắng là Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh. Và chiến thắng của Chúa được thể hiện với sức mạnh của tình thương nhân từ. Sự phục sinh của Chúa làm cho chúng ta xác tín rằng, mặc cho mọi sự tối tăm có mặt trong thế giới, sự giữ không có lời cuối cùng. Được nâng đỡ bởi niềm xác tín này, chúng ta có thể dấn thân một cách can đảm hơn và hăng say hơn, ngõ hầu một thế giới công bằng hơn được khai sinh. Và như quý vị các bạn đã biết, ngày 16 tháng 4 là sinh nhật của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nên khi Đức Thánh Cha chào chúc bằng tiếng Anh, thì đã có nhóm tín hữu cất hát bài chúc mừng sinh nhật Happy Birthday to You, làm cho bầu khí vui hẳn lên. Buổi tiếp kiến đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút trưa thứ tư tuần thánh. Tin Bangkok, Tổng giáo phận Bangkok bế mạc công đồng địa phận lần thứ hai. Đức Hồng y Mikael Michai Kipungchu, Tổng giám mục Bangkok, Thái Lan, trong ngày thứ năm tuần thánh vừa qua, đã cử hành thánh lễ tuyệt ly, đồng thời để bế mạc công đồng địa phận. Thánh lễ bế mạc đã được diễn ra tại nhà thờ chính tòa, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Bangkok, với sự tham dự của 140 linh mục và khoảng 800 giáo dân. Công đồng địa phận thủ đô Bangkok được khai diễn từ ngày 24 tháng 3 năm 2005, kéo dài cho đến tuần thánh năm 2006 này, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu của các tổ chức công giáo, bao gồm cả các tổ chức của giáo dân. Trả lời cuộc phỏng vấn cho tờ Nguyệt San địa phận, Đức Hồng y Kipungchu cho biết, mục tiêu chính của công đồng là cải cách đời sống và sứ mạng của Tổng giáo phận Bangkok, để các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân tìm ra được đường lối giải quyết tình hình hiện nay, căn cứ trên những nguyên tắc của giáo hội Hoàng Vũ và giáo hội ở Á Châu. Mỗi người chúng ta, Ngài nói, là một kho tàng quý giá được Chúa chọn để yêu thương và phục vụ tha nhân. Sau thánh lễ bế mạc công đồng địa phận, cộng đoàn đã được phát tập sách tóm tắt nội dung các vấn đề đã được thảo luận và những chỉ thị của công đồng đưa ra để áp dụng cho đời sống hàng ngày. Linh mục Paul Surachai, bí thư của Đức Hồng Y, đã tuyên bố như sau: Trọng tâm của công đồng là chú ý vào các vấn đề như cải thiện đời sống giáo dân, giáo sĩ, việc đào tạo linh mục, sứ vụ đối với người nghèo, đối thoại liên tôn và vấn đề truyền thông xã hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ ngày tin mừng được truyền bá vào Thái Lan, đây là lần thứ hai Tổng giáo phận Bangkok tổ chức công đồng. Công đồng giáo phận lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1664, dưới thời Đức Giám mục Pierre Lambert de Lamotte. Lúc đó, công đồng chỉ có 2 vị giám mục, 5 linh mục và 1 giáo dân tham dự, và quyết nghị của công đồng là thành lập dòng nữ mến thánh giá và thiết lập chủng viện. Nghị quyết của công đồng này được áp dụng cho đến ngày nay, và tình hình hiện nay tại Thái Lan đã thay đổi rất nhiều, nên Đức Hồng Y Tổng giám mục Bangkok đã cho mở công đồng giáo phận để đáp ứng lại nhu cầu xã hội mới. Tình Ấn Độ. để tưởng nhớ ngày giỗ và để vinh danh đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, thành phố Chennai ở tiểu bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đã quyết định đúc một bức tượng đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị to nhất thế giới. Theo giới chức chính quyền, thì tượng sẽ được đúc bằng đồng đen và thành phố đang tìm kiếm địa điểm thích hợp và trang trọng nhất để dựng bức tượng này. Nhà điêu khắc nổi tiếng Ấn Độ Shihan Hussaini được giao phó công tác thực hiện dự án này. Chính quyền và nhân dân thành phố Chennai cho biết họ rất lấy làm vinh dự được dựng tượng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, vì Ngài là nhân vật mà cả thế giới đều công nhận là con người của hòa bình và đối thoại. Nhà điêu khắc Hussaini cho biết, so với các bức tượng khác về Đức Gioan Phaolô đệ nhị, thì bức tượng này sẽ lớn hơn hết tất cả, và sẽ được đặt trên bệ cao có 3 cấp. Mỗi cấp mang một ý nghĩa tượng trưng cho một giai đoạn cuộc đời. Cấp thứ nhất tượng trưng cho giai đoạn Ngài chưa làm giáo hoàng. Cấp thứ hai khi Ngài trong ngôi vị giáo hoàng. Và cấp thứ ba là con đường đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được phong thánh. Ngoài ra theo đồ án, từ nền đất lên đến chân tượng, du khách phải bước lên tất cả 26 bậc, tượng trưng cho 26 năm đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong ngôi vị giáo hoàng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Nhân mùa phục sinh, chúng tôi xin được dành mục Niềm tin và Khoa học tuần này để bàn về nụ cười trong Kitô giáo. Một thi sĩ nào đó đã nói, con người khác loài vật ở ba điểm. Chỉ có con người mới làm việc, cười và cầu nguyện. Điều này đúng một cách đặc biệt cho tinh thần Kitô giáo. Siêng năng làm việc, đó là nét nổi bật của các tín hữu Kitô. Tại châu Mỹ Latin, tại Đông Âu và ngay cả tại Trung Cộng, các chế độ độc tài đều nhìn nhận rằng, chính vì lỗi của họ mà các tín hữu Kitô luôn siêng năng làm việc. Thật thế, Kitô giáo luôn đề cao sự làm việc. Ngày nay, các giáo hội Kitô tại các nước Tây Phương được tổ chức chẳng khác nào các công ty. Các mục sư và các vị chủ chăn làm việc chẳng khác nào các giám đốc điều hành của Nhật Bản. Sự làm việc đã trở thành một thứ nghiện ngập duy nhất được cổ võ trong Kitô giáo. Ngay từ khởi đầu, các cộng đồng tín hữu tiên khởi đã nêu gương trong việc siêng năng làm việc. Nền văn minh Kitô giáo tại Tây Phương cũng được khai sinh xung quanh các tu viện. Tại đó, các tu sĩ không những nêu cao đời sống chiêm niệm mà còn là những mẫu gương về làm việc. Cầu nguyện cũng là hơi thở của Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Dan Rather, mẹ Teresa Calcutta được hỏi như sau. Mẹ nói gì với Chúa khi mẹ cầu nguyện? Mẹ nhìn thẳng vào mắt của người ký giả một hồi lâu rồi nói. Tôi lắng nghe. Với một thoáng tinh nghịch, người ký giả lại hỏi. Vậy thì Chúa nói những gì với mẹ? Mẹ Teresa mỉm cười và trả lời, Chúa lắng nghe. Cầu nguyện quả là một mầu nhiệm. Người có niềm tin cầu nguyện như thể hít thở không khí mà không hay biết. Về nụ cười, các tín hữu Kitô có thật sự là những người biết cười không? Lắm khi người ta có cảm tưởng rằng Kitô giáo không phải là tôn giáo của nụ cười. Tin mừng không hề nhắc đến dù chỉ một lần Chúa Giêsu cười. Đã có một thời, thái độ nghiêm nhặt của Kitô giáo trong lĩnh vực luân lý khiến cho nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo là một tôn giáo không có nụ cười. Triết gia vô thần Nietzsche đã chẳng tố cáo các tín hữu Kitô. Các ông các bà chưa có được bộ mặt của những kẻ được cứu rỗi. Thực ra, Kitô giáo là một tôn giáo của niềm vui. Tin mừng là cốt lõi và linh hồn của sứ điệp Kitô giáo. Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều dụ ngôn và hình ảnh để nói lên tính cách hân hoan của sứ điệp của Ngài. Nước trời giống như một tiệc cưới. Nước trời giống như chuyện người đàn bà tìm thấy được đồng bạc đã mất và mở tiệc mời những người láng giềng đến ăn mừng. Nước trời giống như người cha gặp lại đứa con hoang đàn, đã sai đầy tớ bắt con bê béo tốt nhất để làm tiệc ăn mừng. Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu để mọi người được tiếp tục cuộc vui. Những lần ngồi đồng bàn với những người thu thuế, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội, hay ngay cả những lần đến dự tiệc tại nhà của một số người biệt phái, hẳn Chúa Giêsu không phải là một người khách buồn bã nghiêm nghị. Chúa Giêsu hẳn đã cười, và chính vì thế mà sứ điệp của Ngài mới là tin mừng. Đã có lúc Kitô giáo bị hiểu lầm như một tôn giáo của những cấm chế và buồn phiền. Thật ra, niềm vui và cái cười nội tâm mới là điều quan trọng. Dù vậy, người ta cũng thấy không thiếu những nụ cười rất ý vị trong Kitô giáo. Đó là trường hợp lễ hội diễn ra vào ngày thứ ba trước khi bước vào mùa chay. Lễ hội bắt nguồn từ thời Trung Cổ này mang một ý nghĩa đặc biệt. Tác giả Anden đã viết về lễ hội này như sau. Lễ hội cử hành sự thống nhất của nhân loại như là những tạo vật phải chết. Chúng ta đến trong cõi trần, và từ giả cõi trần mà không được hỏi ý kiến. Chúng ta ăn, uống, ngủ, nghỉ và truyền sinh để lưu truyền sự sống. Chúng ta có những cảm nghĩ lẫn lộn về kiếp sống ấy. Một đàn chúng ta ước muốn được sống như những con thú không cần phải suy nghĩ. Đàn khác chúng ta lại muốn được làm những thần linh không thể xác. Như vậy, lễ hội là một giải pháp cho trạng huống hàm hồ ấy. Chúng ta cười cợt, bởi vì tiếng cười vừa là một phản kháng, vừa là một chấp nhận. Vào thời Trung Cổ, lễ hội vào ngày thứ ba trước mùa chay là dịp để nói lên tính cách hàm hồ ấy của kiếp người. Người thanh niên cải trang thành thiếu nữ ăn mặc như thanh niên. Người ta ẩn nấp đằng sau những tấm mặt nạ, người ta hóa trang thành những con thú. Tất cả là để nói lên thân phận mà triết gia Pascal của Pháp đã định nghĩa như sau. Con người không phải là thiên thần, cũng chẳng phải là thú vật. Ai làm thiên thần sẽ làm thú vật. Chính cái thân phận không là thiên thần cũng chẳng là thú vật ấy mới có thể làm bật lên tiếng cười. Những ngày lễ hội trước khi bước vào mùa chay của thời đại xem ra hoàn toàn khác hẳn với lễ hội của thời Trung Cổ. Theo dõi lễ hội nổi tiếng nhất diễn ra hàng năm tại Rio de Janeiro bên Brazil chẳng hạn, người ta sẽ thấy ở đó không còn là tiếng cười ý vị nữa, mà chỉ là sự dung tục đến tận cùng. Với cách ăn mặc hở hang, với những điệu vũ gợi dục, với men rượu và ngay cả bạo động. Những người tham dự lễ hội của thời đại không còn rộn rã trong tiếng cười có tính cách tôn giáo nữa, mà chỉ còn bộc lộ hoàn toàn thú tính của mình. Đó là sự khác biệt của lễ hội thời Trung Cổ với lễ hội của thời đại. Lễ hội thời Trung Cổ diễn tả và cười cợt về sự sa đọa của con người. lễ hội của thời đại thả lỏng cho thú tính nơi con người vùng vẫy tự do. Nếu các tín hữu Kitô được may mắn hơn những người khác, thì sự may mắn đó là họ biết mình là những tạo vật sa ngã trong một thế giới sa ngã. Chính vì lý do đó mà họ mới có thể cười. Cái cười và sự cầu nguyện giống nhau. Trong cả hai cử chỉ, con người tự do nhìn nhận mình là những tạo vật sa ngã. Con người không quá nghiêm chỉnh hay nghiêm khắc với mình. Họ nghĩ đến tính thụ tạo của mình. Việc làm có thể chia rẽ bởi vì việc làm phân loại con người. Còn cười và cầu nguyện thì lại liên kết con người. Nhưng ba đặc điểm của loài người là làm việc, cầu nguyện và cười cần phải đi với nhau. Không có cầu nguyện và làm việc, cái cười sẽ trở thành lỗ bịch. Nhưng không có nụ cười và làm việc, thì cầu nguyện sẽ biến thành giả hình. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một niềm tin và khoa học. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Bút tích của các giáo phụ cũng nhiều lần trích các sách Deuterocanonici, tức các tác phẩm kinh thánh không được mọi tín hữu coi là linh ứng. Điển hình như sách Didache, tức sách giáo lý của Cộng đoàn Kitô Tiên Khởi, chương 1 câu 2, trích câu 30 chương 7 sách Huấn Ca, nhắn nhủ các tín hữu, hãy hết sức yêu mến đấng tạo thành nên con, đừng bỏ rơi các thừa tác viên của người. Chương 4 câu 5, trích câu 31 chương 4 sách Huấn Ca, khuyên tín hữu hãy quảng đại khi cho. Đừng xòe tay ra nhận, rồi nắm lại khi phải cho đi. Chương 10 câu 3 lại trích câu 14 chương 1 sách Khôn Ngoan, nhắn nhủ hàng lãnh đạo, hãy yêu chuộng đức công chính. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, giáo phụ Clemente người Roma, sống vào khoảng năm 96, trích chương 8 sách Juditha, cũng như chương 9 câu 11. Khẳng định rằng, vì sức mạnh của Ngài không dựa vào số đông, quyền lực của Ngài chẳng ở nơi người mạnh thế, nhưng Ngài là Thiên Chúa của kẻ khiêm nhu, là đấng cứu giúp người hèn mọn, đấng đỡ nâng kẻ cô thế, đấng bảo vệ người bị bỏ rơi, đấng cứu tinh của những ai thất vọng. Giáo phụ cũng trích sách Daniel chương 3, các câu từ 24, thuật lại sự hốt hoảng của vua Nabucodonosor, khi trông thấy có bốn người tự do đi lại trong lò lửa, mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư, giống như con của thần minh. Giáo phụ Clemente người Roma cũng trích chương 2 câu 24 sách Khôn Ngoan khẳng định rằng, chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Ngài cũng trích lại khẳng định của chương 11 câu 22, và chương 12 câu 12 sách Khôn Ngoan để miêu tả sự bé bỏng vô nghĩa của con người trước Thiên Chúa. Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Vì nào ai dám hỏi Chúa làm chi vậy? Ai dám chống lại phán quyết của Ngài? Và ai dám cáo tội Ngài hủy diệt dân nước Ngài đã lập nên? Ai dám đứng lên chống lại Ngài và bênh vực bọn người gian ác? Giáo phụ cũng miêu tả sự từ bi nhân thứ của Thiên Chúa đối với người tội lỗi, bằng cách trích lại câu 10 chương 12 sách Khôn Ngoan. Chúa trừng phạt chúng từ từ cho chúng có cơ may hối cải. Tuy nhiên không phải Ngài không biết rằng chúng là dòng dõi gian tà, bẩm sinh vốn xấu xa, tâm trí chẳng bao giờ thay đổi. Trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh giáo phụ Policarpo trình bày giá trị của việc làm phúc trợ giúp người nghèo khổ túng thiếu bằng cách trích chương 4 câu 10 và chương 12 câu 9 sách Tobia. Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không rơi vào cõi âm ti, việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi, những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. Giáo phụ có tên gọi là Pastore di Erma, sống vào khoảng năm 150, khuyến khích tín hữu hãy bám víu chặt vào Chúa bằng cách trích chương 2 câu 3 sách Huấn Ca. Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên. Ngài cũng khẳng định chương trình của việc sáng tạo với câu 14 chương 1 sách Khôn Ngoan. Vì người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại, âm phủ không thống trị địa cầu. Giáo phụ Pastore di Erma cũng trích lại lời bà mẹ khuyên con can đảm, đừng sợ đao phủ ra hình, nhưng hãy liều chết, trung thành với Thiên Chúa và tuyên xưng lòng tin vào đấng tạo thành, như viết trong câu 28, chương 7 sách Maccabee 2. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Bên cạnh các lời trích trên đây, các giáo phụ cũng gián tiếp nhắc đến các tác phẩm Deuterocanonici. Tất cả đều chứng minh cho thấy, ngay từ thời xa xưa, các vị đã rất quen thuộc với các sách này của Kinh Thánh Cựu Ước. Cũng phải ghi nhận rằng đã không có giáo phụ nào sống vào thời các tông đồ hay tiếp theo thời các tông đồ nghi ngờ sự linh ứng của các tác phẩm này trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tiếp theo thời của các giáo phụ tông đồ, thế hệ của các giáo phụ bênh vực đạo giáo cũng theo cùng một truyền thống, đó là sự quen thuộc gần gũi với các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước. Thật thế, các vị trích dẫn hay gián tiếp ám chỉ giáo huấn của các tác phẩm này và không bao giờ nghi ngờ sự linh ứng của chúng. Điển hình như trường hợp của Thánh Justino và giáo phụ Athenagora. Trong tác phẩm Hộ Giáo I, Thánh giáo phụ Justino sống vào khoảng năm 150, nhắc tới ba trẻ em Anania, Azaria và Misaele, như kể trong chương 3 sách Daniel. Quan trọng hơn nữa là bút tích của Thánh nhân trong tác phẩm Đối thoại với Trifon. Trong đó, Ngài khẳng định rằng cần phải coi tất cả những gì viết trong văn bản 70, tức Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, kể cả những phần mà người Do Thái đã bỏ đi là thuộc Kinh Thánh. Còn giáo phụ Athenagora sống vào khoảng năm 175 đã viết như sau. Tôi không tin rằng anh em không biết các tác phẩm của ông Mô-xê, của các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah và các ngôn sứ khác, là những người được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, và như là dụng cụ của chính Chúa Thánh Thần, các vị đã lập lại điều được linh ứng. Các vị đã nói những gì? Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta và không có ai khác có thể so sánh với Ngài. Đây là lời trích nguyên văn sách Baruch chương 3 câu 36. Từ bút tích trên đây, chúng ta thấy giáo phụ đặt sách Baruch ngang hàng với bộ ngũ kinh, tức các sách của ông Mô-xê và các tác phẩm ngôn sứ, và khẳng định rõ ràng rằng các vị được Thánh Thần linh ứng. Vào thời giáo phụ Athenagora, nảy sinh một trào lưu thiểu số xa rời lập trường truyền thống và không muốn chấp nhận các tác phẩm Deuterocanonici nữa. Tiếp đến trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba là thời các tác giả Kitô lớn như Thánh Ireneo, Clemente Thành Alexandria, Tertulliano, Thánh Ippolito, Thánh Dionigi Thành Alexandria. Các vị nêu bật sự linh ứng của các tác phẩm này một cách rõ ràng hơn nữa. Vì hay nhắc đến các đoạn của các tác phẩm này hơn và thường ghi rõ rằng chúng được linh ứng hay coi chúng ngang hàng với các sách Protocanonici, tức các sách khác của Kinh Thánh Cựu Ước. Ngoài ra đã không có vị nào nghi ngờ gì về tính cách linh ứng của các sách Deuterocanonici này. Chẳng hạn Thánh Ireneo sống vào khoảng năm 190, trích sách Baruch ngang hàng với sách Jeremiah. nhắc đến Tobia và gọi ông là ngôn sứ, coi các chương 13 và 14 sách Daniel như là kinh thánh. Giáo phụ Clemente thành Alexandria sống vào khoảng năm 200, có trích một số hay nhắc đến tất cả các tác phẩm Deuterocanonici, kể cả sách Daniel và Esther nữa, ngoại trừ sách Maccabee 1. Giáo phụ thường ghi chú thêm rằng chúng là các tác phẩm kinh thánh và coi chúng quan trọng như các sách Protocanonici. Giáo phụ nhắc đến sách Baruch hơn 20 lần, sách Huấn Ca khoảng hơn 50 lần và sách Khôn Ngoan khoảng hơn 20 lần. Giáo phụ Tertulliano sống vào khoảng năm 210 cũng trích dẫn tất cả mọi tác phẩm Deuterocanonici, ngoại trừ sách ông Giốp. Ngài cũng coi các văn bản Deuterocanonici có cùng tầm quan trọng như các văn bản Protocanonici. Còn hơn thế nữa, cũng giống như Thánh Justino đã làm, Ngài trách móc các anh chị em Do Thái đã phạm lỗi khi rút ngắn danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh như vậy. Thánh Hippolyto sống vào khoảng năm 230, coi sách Baruch như là Kinh Thánh, và coi các văn bản của sách Daniel cũng quan trọng như các văn bản Protocanonici, và cho rằng sách Ngôn Sứ là lời tiên tri. Thánh Cipriano sống vào khoảng năm 250, coi sách Baruch là một lời sấm của Chúa Thánh Thần, và Ngài coi các sách Tobia, Khôn Ngoan, Maccabee 1, Maccabee 2 có cùng uy tín như các tác phẩm Protocanonici khác. Sau cùng, Dionigi thành Alexandria sống vào khoảng năm 250, coi sách Tobia là thuộc Kinh Thánh và tin rằng các giáo huấn của sách Huấn Ca cũng là lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong mục Trên Vỉa Hè Hà Nội của một tờ báo Việt ngữ xuất bản tại Úc, người ta đọc được một bài phóng sự có nội dung như sau. Một người từ Đà Nẵng đến Hà Nội vào lúc 11 giờ đêm. Anh tài xế đưa vào một khách sạn tư nhân với giá phòng là 250.000 đồng một đêm ngày. Khi khách đã thu dọn đồ đạc lên phòng, thì chủ khách sạn điềm nhiên tuyên bố rằng 7 giờ sáng mai phải trả phòng. Khách phản đối thì chủ liền nói, không ở thì đi chỗ khác. Người kể chuyện cũng nêu lên trường hợp của mình. Nhân một ngày sinh nhật của người thân, cả gia đình kéo nhau đến một quán nổi tiếng ở thủ đô. Đăng ký món ăn, nhưng chờ mãi không thấy ai mang thức ăn tới. Gọi một cô phục vụ đến hỏi, cô trả lời, không đợi được thì đi chỗ khác mà ăn. Vào các tiệm bán quần áo, khi nghe chủ nhân nói giá cao mà bỏ đi, thì sẽ nghe được những câu đại loại như, lần sau, đã không có tiền thì đừng hỏi đồ xịn nghe, hoặc, mới sáng ra đã gặp con dở người. Phóng viên đưa ra nhận xét. Khi vào các nhà hàng tại Việt Nam, nếu dục những người phục vụ làm nhanh, thì rất ít khi người ta nhận được một nụ cười hay một câu đại loại như, sẽ có ngay, thưa quý khách. Lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu ca dao các cụ dạy chính là nguyên tắc vàng trong kinh doanh. Nhưng không phải người Việt Nam nào cũng biết. Nụ cười chính là phong cách kinh doanh của những doanh nhân giỏi, những thương hiệu lớn. Một doanh nhân nổi tiếng của nước Mỹ đã tiết lộ rằng, sản phẩm của ông chiếm lĩnh được thị trường nhiều nước, chính là nhờ việc ông chỉ tuyển những nhân viên bán hàng biết cười với khách. Ông nói, sau khi phát hiện ra nguyên tắc rất đơn giản này, tôi đã thay lại hầu hết các nhân viên bán hàng, và kết quả thật bất ngờ. Bây giờ ai cũng biết đến McDonald's. Người Trung Hoa quả là khôn nhất thế giới vì họ nói, người nào không biết mỉm cười thì đừng nên mở tiệm. Tác giả bài viết nhắc đến kinh nghiệm của một người bạn như sau. Một lần tôi xuống sân bay Bangkok, vừa đi ra cửa máy bay, đã thấy có người cười với mình. Tôi ngỡ ngàng, tưởng gặp người quen. Cái đầu ấu trĩ mãi một lúc sau mới hiểu ra rằng, đó là thái độ thân thiện của các nhân viên nước này đối với khách. Không những thế, đi đến đâu trên mảnh đất này, tôi cũng nhận được những nụ cười, khiến như thấy mình hoàn toàn đúng đắn khi bỏ tiền ra đến đây du lịch. Tác giả bài báo kết luận. Nói đến chuyện này, tôi chợt nhớ đến cậu bé 4 tuổi, con của một chị bạn. Nó được bà hàng xóm mỗi năm cho 2 bộ quần áo và mừng tuổi rất nhiều. Chỉ vì cái tội, lúc nào gặp bà, nó luôn cười nói, cháu chào bà ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 có nói, nụ cười là một trong những điều huyền diệu nhất mà Thiên Chúa đã thương ban cho con người. Chúng ta đã quen thuộc với bài thơ, nụ cười không tốn kém gì, nó làm giàu người nhận nhưng lại không khiến cho người cho phải nghèo đi. Nụ cười chỉ nở ra trong chốc lát, nhưng đôi khi lại gợi nhớ miên man. Không ai giàu đủ đến bỏ lơ nụ cười, nhưng cũng chẳng ai nghèo đến độ không có nụ cười để cho. Quả thật, chỉ cần một nụ cười tươi nở là mọi sự đều có thể làm được. Nụ cười trên môi chuẩn bị cho nụ cười trong tâm hồn, và một tâm hồn tươi cười là một tâm hồn đầy ánh sáng mặt trời. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu cũng đã khẳng định, nụ cười là điều quá ít người biết đến, và quá nhiều người coi thường. Nó là dấu chỉ của an bình hạnh phúc và của tính tình thoải mái. Do đó, nụ cười là nỗ lực siêu đẳng của ý chí nơi một người xuất chúng. Mùa phục sinh, mừng Chúa sống lại, tâm hồn chúng ta cần có sự an bình. An bình là một ân ban của Chúa, nhưng cũng là hoa trái của những cố gắng không ngừng. Chỉ khi nào biết tươi cười đón nhận cuộc sống, dù cho cuộc sống ấy có khó khăn đến đâu, và nhất là chỉ khi nào biết tươi cười với mọi người, thì lúc đó chúng ta mới có được niềm hạnh phúc đích thực. Bởi vì nụ cười là thể hiện của sự bình an, do đó là món quà cao đẹp nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho ánh sáng của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con, sưởi ấm tâm hồn dưng dưng vì ích kỷ của chúng con, để chúng con luôn biết tìm đến với tha nhân với tâm tình hiến thân và trao ban, nhờ đó chúng con mới có được niềm vui đích thực.
Yeah. chúng ta sống kiếp con người làm lũ hy sinh chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết Thiên Chúa chúng ta phục sinh
cùng nhau ta hát
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas.